Nungwa dhir maa yin la dha xin xin nere sen ten de thay da sam da gung pa yang lo de gung de cho xin du chan pa lan de mi
Dạ, hôm trước thì thầy đã xong đoạn thứ 24 rồi ạ. Bây giờ sang đoạn thứ 25. Ở đây ra là phẩm thứ 5 ạ. Nếu như tâm này không tỉnh giác thì có nghe, có nghĩ, có tu cũng như nước trong bình bị rỉ, chánh niệm chẳng thể nào giữ yên.
Tha din maa khamna kuyor sa na shishin mebe sen debe siye jor ba. Tha din maa shishin sidu zambar kare na vay na shishin sidu zambar zo zo kare sa na nye di che chogu yo che chogu me sa na zang che nye di takpa chigudu chigudu ta nye di shishin re. Kasan chenpa ka kare meke wa chu che chogu me sa na chenpa di goro ba. Tha su si meke wa chigudu ge chigumendu ge nye laga nor wa chigudu ge chigumendu ge sa na di cheba che nye di shishin re.
Dạ, ở đây đang nói về tỉnh giác à. Thì câu đầu thì nói về tỉnh giác. Thì tỉnh giác ở đây có nghĩa là cái hành động của mình đó, đó là mình được làm việc đó hay không, hay là mình không được làm việc đó, hoặc là cái hành động của mình làm như vậy là đúng hay là làm như vậy là sai. Thì hôm trước thì có nói về chánh niệm và tỉnh giác, thì sự khác biệt giữa chánh niệm và tỉnh giác như thế này là chánh niệm là mình phải biết rằng mình không được làm 10 bất thiện, đó là chánh niệm. Còn tỉnh giác có nghĩa là mình quan sát cái hành động của mình và xem cái hành động đó đó là đúng hay sai, đó là thiện hay là ác.
So, what did I say? She says, I'm a chicho macho, some of the time, she's in the car. She's in it. She's in manner, kind of chibi or some. She's in manner, top of the summer bomb of Paris and put back to the she read. Nigma, yes.
Dạ, thế thì khi chúng ta đã biết được tỉnh giác có ý nghĩa là như vậy rồi, thì nếu mà mình không có tỉnh giác thì có cái hậu quả như thế nào xảy ra? Thì nếu mà không có tỉnh giác thì như bản văn thì nói rằng thì có nghe, có nghĩ, có tu cũng như nước trong bình bị rỉ, chánh niệm chẳng thể nào giữ yên, thì đó chính là lỗi khi mà chúng ta không tỉnh giác.
Shishin mebe sem denbe, rama thati ra desu wo ba. Now the everything, the whatever, the what you are doing, even when you talk, most important thing is that you have to observe that the what you are talking. You have to watch that you have what you are, that is a vigilance when you are talking. When you are doing any action, you have to be vigilance that what you are doing, that you have to look.
Dạ, thì nói chung tỉnh giác ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta nói việc gì, chúng ta nói lời gì, hoặc chúng ta hành động việc gì, chúng ta cũng phải quan sát cái lời nói và hành động của mình. Nếu lấy ví dụ khi chúng ta nói một lời nào đó thì chúng ta phải quan sát rằng cái lời nói đó là đúng hay là sai, có phù hợp hay là không phù hợp để nói lời đó. Chúng ta phải quan sát cả mọi cái hoạt động trên thân của mình.
The most important thing is that whatever the action what you are doing, it should be very important to the observe of the see that what you are doing the right or wrong. That's very important. So sometimes that even in your mind you have to keep that oh I should not do that, I should not talk that you have to repeat that again and again in your mind. So then it makes you very easy when you talk, you will not talk the harsh word and the negative words. When you do any action, you will not commit any sin. Because you are keeping in your mind, repeating that you cannot do that, you should not do that, you should not do that.
Dạ, cho nên tỉnh giác là một phần rất là quan trọng. Tại vì có tỉnh giác có nghĩa là mình có quan sát lời nói và hành động của mình để xem là mình nói như vậy có phù hợp hay không, hoặc là mình làm như vậy có đúng đắn hay là không mà. Cho nên là mình phải luôn nhắc nhở bản thân mình là làm như thế là đúng hay là sai, hoặc là nói như vậy là đúng hay là sai. Thì khi mình nhắc nhở để mình có được thói quen rồi thì mình sẽ dễ dàng mình phân biệt được ngay cái lúc thật sự nói hoặc là thật sự làm, thì hành động hoặc lời nói đó là thật sự đúng hay là sai, thì cái thói quen nó sẽ dễ dàng nó gợi nhớ trong tâm của mình.
Rwa chenpa lani teme ne se de che rwa ta de ma de rwa thu den te ba chen ka sa thu den te ba chen ta ne chon ban lu me tu ma ya shi shi me be kyon cha de tu me nyo ba che ba pyu
Dạ, sang đoạn thứ 26, người tín tâm chuyên cần nghĩa học có vài phần nỗ lực tấn công, nhưng mắc lỗi tâm không tỉnh giác sẽ sa vào những lỗi phạm sai.
ka re do thu den ane kan de se de kan de thu rwa thu den te ba chen ta de ba rwa thu den kan de se Oda ten ma lo thuy den su su ma thoba da tenpa sivu yo, thoba da tenpa lo shen de nye, tenpa yu nye. Ani ten de kasa mambu shibuchi, shi shi me ondo zamba la, ani tunga mambu, nyeba mambu chukuyo yungu yore.
Dạ, ở đây đoạn này có nghĩa là đối với người có tín tâm á, mình tin vào giáo pháp, xong rồi mình lại chuyên cần nghe học là văn văn ở trong văn tu tu chuyên cần mình nghe học giáo pháp, nhưng mà mình lại không có tỉnh giác. Bởi vì không tỉnh giác cho nên những cái phần mà mình nghe học đó mình không có quan sát tốt được, nên sẽ sai sai lầm, sẽ mắc phải những cái lỗi sai khi mà mình thực hành giáo pháp.
So today, sometimes you learn a lot about the Buddhism. Sometimes you know really lots about the things. But still, you commit a lot of the mistakes because of the lack of the vigilance.
Ở đây là cho dù có tính tâm và có học nhiều và có biết nhiều đi chăng nữa, nhưng ở trong cái sự thực hành của mình không có tỉnh giác, mình không có biết là việc nào là phù hợp hay là không, thì khi không có tỉnh giác mình sẽ rất là dễ dàng mắc vào những lỗi sai phạm.
So even the when you're making the food, I think it's very important the vigilance, no? What you add, what you're doing, everything you do or not, very important to do. Yeah, vigilance, no? What you can do and cannot do, even you're cooking the food.
Dạ, tỉnh giác thì cũng rất là quan trọng trong mọi việc. Ví dụ như nấu ăn, khi mà nấu ăn thì cũng phải cần tỉnh giác để biết được rằng khi mà nấu đến lúc đó thì mình cần phải bỏ gì vào, phải bỏ gia vị như thế nào vào, bỏ bao nhiêu mới đủ, không được bỏ nhiều, không được bỏ ít, vân vân. Thì tỉnh giác rất cần ở trong những lúc đó.
Same thing is here is something like a Dharma practice is the most important here talking of the vigilance. Vigilance, as I mentioned before, always be the cautious that whether you are doing the wrong or not, whether you are saying the wrong or not, you should be the cautious. That's called the vigilance. So here it's saying that even you know the Dhamma very well, even you are very devoted, even your practice are very hard, if you don't have the vigilance, then you will fall into the lot of the negative, I mean the committing in the lot of the negative sin, right? Committing the lot of the wrong things. So,
Yeah, cho nên là việc nào thì chúng ta cũng cần phải có tỉnh giác để chúng ta biết được là mình có làm đúng hay là không, hoặc là mình cần tỉnh giác để biết được mình có nói đúng hay không. Cho nên đối với việc thực hành pháp thì cũng đặc biệt rất là cần tỉnh giác. Thì cần tỉnh giác là để biết mình thực hành có đúng hay là không, có phù hợp hay không. Nếu như mà mình có nghe học nhiều đi chăng nữa, có biết nhiều kiến thức về Phật pháp mà chúng ta không tỉnh giác trong lúc thực hành thì mình sẽ rất là dễ dàng phạm những lỗi sai trong thực hành. Cho nên cần có tỉnh giác để mình biết là cái pháp thực hành của mình có đang thực hành đúng hay là sai.
So like one thing, after the death of the Buddha, Ananda was banished from the monks community, asked him to leave for the monks community.
Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài Anan bị đuổi ra khỏi cái chỗ mà cư trú, đang cư trú của tăng đoàn.
That's why the main thing is that the Ananda, because there's a main of the allegation for the Ananda is 10 allegations. One, the serious allegation is that for the Ananda to kick out for the community is that they told him that the Ananda didn't request the Buddha to stay longer. Even the Buddha hint that he will going to pass away, but Ananda never requested the Buddha to stay longer.
Yeah, thì khi mà ngài Anan bị đuổi khỏi tăng đoàn, thì bởi vì tăng đoàn chỉ ra 10 cái điều mà ngài Anan đã mắc phải lúc mà Đức Phật còn sống, lúc mà Phật còn tại thế. Thì một trong 10 điều đó là bởi vì ngài Anan đã không có tỉnh giác, đã không có để ý đến chuyện mà thỉnh Phật ở trụ thế lâu hơn. Trong khi mặc dù Đức Phật đã đưa ra rất là nhiều gợi ý rằng Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, nhưng mà lúc đó ngài Anan vẫn không có trực tiếp thỉnh Phật trụ thế lâu hơn, cho nên ngài Anan bị buộc lỗi vì lỗi như vậy.
So that is the because of the Ananda didn't pay the too much of the vigilance. That what should he talk? What should he talk? He didn't pay too much vigilance.
Là bởi vì những lúc như vậy thì ngài Anan không có được cái tỉnh giác mà chuyên nhất à. Bởi vì nếu không có được cái tỉnh giác hoàn toàn như vậy, cho nên ngài đã phạm phải những cái sai phạm như trên à.
And the one allegation is that he offered one time the Buddha's food as the horse grass to the Buddha. He didn't pay too much the vigilance, know what he is doing. He should do or should not do. He didn't think carefully on that.
Yeah, và có một lần là ngài Anan đã cúng một bó cỏ ngựa lên cho Đức Phật để ngài ăn, để ngài dùng bữa. Cho nên lúc đó ngài Anan không có tỉnh giác, không biết là cái gì nên cúng, cái gì không nên. Đó là một trong những lỗi của ngài Anan.
So that's why the reason. That's why then he kick out from the community.
Yeah, bởi vì có những cái lỗi phạm sai vì là không tỉnh giác, cho nên ngài Anan bị đuổi ra khỏi tăng đoàn sau khi Phật nhập Niết Bàn.
So that is all we are. Then after that, through that, the Buddha, then that, the Zenpa, who led the way, Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Ananda, who led the way, Chun Chu, the Buddha, the Dong, the Chasan, the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe doing some Dong Yang, which is the Shishi, maybe do
Dạ, cho nên ở đoạn 26 này, người tín tâm chuyên cần nghe học có vài phần nỗ lực tấn công, nhưng mắc lỗi tâm không tỉnh giác sẽ sa vào những lỗi phạm sai. Thì Ngài Anan thật sự là người có tín tâm rất là lớn, chuyên cần nghe học là bởi vì Ngài Anan là bậc đa văn đệ nhất, nghĩa là nghe học rất là nhiều, tu hành thì nỗ lực cũng nhiều nhưng mà lại không tỉnh giác, cho nên đã phạm phải những lỗi sai lầm.
Generally, the Ananda is very close to the Buddha. When the elephant attack, everyone run away. Only the Ananda didn't run away.
Dạ, nói chung thì Ngài Anan rất là thân cận đối với Đức Phật. Lúc mà đất nước của Đức Phật, cái quê hương của Đức Phật bị chiến tranh thì tất cả mọi người đều di tán hết. Thì chỉ có mỗi Ngài Anan là còn ở lại với Phật thôi. Dạ, sang đoạn thứ 27, không tỉnh giác những kẻ trộm pháp ùa vào khi chánh niệm giảm suy, nếu góp được những phần công đức, trộm sẽ lấy mất ác đạo xa.
So since that happened, you can say love, but as I mentioned before, mindfulness is that, as I mentioned before, whenever you close your eye or even in the dream state, you should know that you can, what you cannot do is 10 negative virtue. That always you have to be mindful of it.
Dạ, cho nên ở đây chúng ta cần phải giữ được chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm có nghĩa là ví dụ khi mà chúng ta nhắm mắt lại thì mình sẽ biết được rằng mình không được phạm vào 10 bất thiện, thì cái việc đó chính là chánh niệm. Dạ, cho nên cái việc mà mình không tỉnh giác á, thì cái việc không tỉnh giác được ví như là một kẻ trộm pháp. Thì cái kẻ trộm pháp đó ùa vào khi chánh niệm giảm suy, nghĩa là khi mình không biết rằng, khi chánh niệm giảm suy có nghĩa là khi mình không biết rằng mình không được làm những gì, thì khi đó mình sẽ không thể nào mình tỉnh giác được. Cho nên lúc đó cho dù mình có tạo phước đức như thế nào thì cũng sẽ bị mất thôi. Thì được ví như là trộm sẽ vào sẽ lấy mất hết của cải của mình, khi đó trộm sẽ lấy mất ác đạo xa, khi sẽ rơi vào cõi ác vì đã mất hết công đức. Cho nên trong thực hành thì chánh niệm và tỉnh giác là hai điều rất là quan trọng, mình cần phải giữ vững.
There is one rabbit met a fox.
Dạ, có một lúc mà con thỏ gặp một con cáo.
And the fox told the rabbit that I am fox, I can eat you.
Dạ, con cáo nói với con thỏ rằng ta là cáo, ta có thể ăn ngươi.
So under what I'm gonna eat you. So then the fox told me that how can I believe you are fox? Show me the document to prove that you are fox.
So the rabbit told the fox that yes.
How can you? Yeah. I cannot believe you are fox. Can you show me the document which can prove that you are fox?
Là con thỏ nói với con cáo rằng tại sao ta có thể tin ngươi là cáo, có cái gì để mà chứng minh hay không?
How do we say rabbit in the Vietnamese?
Thỏ.
What?
Thỏ.
Thỏ. Quite similar as the Chinese. Chinese
thú. Oh, yes.
Thú. Yes. Chinese thú. Người ta sẽ thỏ. Oh, and the fox.
Cáo. Cáo.
Cáo. I see. And the rabbit asked the fox to give the written document to prove that you are fox. Then the fox got confused.
Dạ, khi đó thì con cáo nó sẽ rất là bối rối.
When the fox got confused, he went to see the lion.
Dạ, khi mà con cáo nó bối rối thì con cáo đi gặp con sư tử.
When he went to see the lion to get the document to prove that he is a fox.
Dạ, thì khi đó con cáo đi gặp sư tử, hỏi con sư tử là bây giờ làm sao để chứng minh tôi là cáo.
A written document.
Dạ, có cái giấy tờ gì để mà chứng minh hay không?
When he get to the lion's place, then the deer was there talking with the lion.
Dạ, khi mà con cáo đến gặp sư tử thì lúc đó con sư tử đang nói chuyện với lại con nai.
Deer was talking with the lion and asking the same question. Deer was saying the lion that how you can prove that you are lion? Can you show me the some written document that prove that you are lion? Then only I can believe that you are lion.
Dạ, khi mà cái con cáo nói hỏi con sư tử là có cái giấy tờ gì để giúp cho tôi chứng minh tôi là cáo hay không, thì con nai kế bên nó nghe như vậy, con nai nó mới hỏi lại con sư tử là bây giờ tại sao ngươi là sư tử, có giấy tờ gì chứng minh ngươi là sư tử hay là không.
Then the lion told one thing to the deer.
Thì đó con sư tử nói với con nai một điều.
If I get hungry, You don't need a written document to prove that I'm lying. You will know.
Và lúc đó con sư tử nói rằng nếu mà ta đói thì ngươi không cần giấy tờ gì để chứng minh đâu. Lúc đó ăn xong rồi sẽ biết ta là sư tử.
If I'm not hungry,
còn nếu mà ta không đói,
that is a lion, there is no use.
Nếu mà ta không đói thì có giấy tờ chứng minh ta là sư tử thì cũng không có tác dụng gì.
Okay, if I'm not hungry, even you have the document proof that I'm lying, there is no use.
Dạ. Nếu như mà lúc mà con sư tử đó đang đói thì con ai sẽ biết được đó là sư tử sau khi ăn. Còn nếu mà con sư tử không đói thì có giấy tờ chứng minh thì cũng không.
Yeah, lion says that if I'm hungry, you don't need that. You will know. You don't need the document. If I'm hungry, you will know it.
Dạ, còn khi mà con sư tử nó lúc mà nó đang đói thì con nai không có cần giấy tờ chứng minh đâu. Lúc đó thì con sư tử nó sẽ ăn liền con nai.
Okay, now look in the reality in the human. They are like these four different animals kind of human. Some people are like that deer. In the reality, in the fact is just nearby your eye, still cannot see.
Dạ, trong cuộc sống cũng có rất là nhiều người giống như là con nai vậy. Có những chuyện thực tế ngay sát trước mắt mình nhưng mà mình vẫn không thể nào thấy được.
Some people like that fox can get the confused very easily. Even the rabbit asks him, how can you prove a fox? Even the fox get himself confused that whether he is fox or not. Some people are like that, get confused very easily with the people's word.
Dạ, và trong cuộc sống cũng có những người giống như là con cáo. Mình là cáo nhưng mà con thỏ nó hỏi lấy gì để chứng minh thì lúc đó là hoang mang. Có nghĩa là có những người rất là dễ bị những người khác làm lây chuyển.
Some people are like that rabbit, doubt everything, even the doubt everything like that. Yeah, that rabbit.
Dạ, còn có những người như là con thỏ thì nghi ngờ tất cả mọi thứ, điều gì ngờ.
But we have to be like that lion, more be the practical.
Dạ, còn chúng ta thì nên giống như là con sư tử, sống rất là thực tế.
So, now the practicing the vigilant mindfulness is to be the more practical practitioner, not something like a theoretical practitioner.
Cho nên tỉnh giác ở đây là mình cần phải thực hành rất là thực tế, mình học Phật pháp và mình áp dụng Phật pháp rất là thực tế, chứ không phải là chỉ có nói thôi mà không có biết thực hành.
Now you have the choice. You want to be like a dead rabbit or the dead fox or the deer or like lion.
Cho nên mình có quyền mình chọn lựa rằng mình muốn làm con thỏ hay là con cáo hay là con nai hay là con sư tử.
Lion, how do you say lion in Vietnamese form?
Sư tử.
Sư tử. Wow, it looks like Chinese. No, Chinese zi zi.
Yes, I'm sure.
I see. Chinese they call zi zi. I see. And Vietnamese got this up. Sư tử.
Sư tử.
Sư tử. Oh, sư tử. Lion and tiger là?
Hổ.
Lão hổ. And Chinese the same way though. I see. Very similar Chinese.
Lão.
I see. Okay. Tiger là anh lại thấy, anh ấy sư tử rồi là lion.
Lão rồi chứ, sư tử sư tử.
I think when you don't have a lion, no.
In the zoo, yes, we have.
Well, in the zoo, yeah. Lion mostly I think comes in the anyway. So yeah, anyway. Okay, yeah. Oh yeah. Lion, you are aware zoo now, Vietnam. I didn't see the lion in the zoo. Vietnam. Anyway, fine. Okay. Okay. Sunundane. That is the same. Chesang. That is the same. Example. That is the same. Chamba nyambe jero. Sunundane. You come back. That is the same. Or what? Shishi maybe. Chungu. Chamba nyambe jero. Sunundane. Yes. You come back. Choshi maybe. That is the same. Ah. Shishi maybe. Chena. Shishi. You chungu. That is the same. Shishi. Mena. Kuma. We. Chala. Kerwa. Na. Jee. That is the same. Chamba nyam. Chamba nyam, ne shishin bi chamba nyam sasna shishin mena shishin mena ne kuma bi suzu chama kela na chama ka che sa sha ne kuma ka dure se.
Dạ, ở đây thì nói không tỉnh giác, cái việc không tỉnh giác thì giống như những kẻ trộm pháp à. Thì nếu mà mình không tỉnh giác á, thì khi đó chánh niệm giảm suy thì tất cả những cái phước đức mà mình có góp được á, thì lúc đó thì cũng giống như là kẻ trộm vào nhà lấy mất của mình, khi đó sẽ mất phước. Thì lúc mà mất phước thì mình sẽ dễ bị sa vào ác đạo, như là mình sẽ rơi xuống cõi ác. Cho nên nếu góp được những phần công đức, trộm sẽ lấy mất ác đạo xa. Dạ, sang đoạn thứ 28 à. Những phiền não, những tên trộm pháp, chúng luôn rình rập để chờ thời, khi cơ hội đến liền trộm thiện, phá hỏng đi đời sống cõi lành.
So here it's talking about a negative affliction. This is something like robbers, and they always just look for the opportunity. right time. So that's why the once we are not very vigilant and mindful, automatically negative emotion will come in our mind. Then it will destroy our virtue. It will not only destroy our virtue, it will destroy all the positive karma that we have.
Yeah, ở đây ví những phiền não giống như là những kẻ trộm pháp. Trộm pháp ở đây có nghĩa là trộm đi những cái phước thiện của mình. Cho nên những tên trộm đó luôn rình rập mình để chờ thời, thì những phiền não luôn rình rập để phá hỏng đi những cái phước đức mình có được. Thì nếu như có cơ hội đây là lúc mà mình không tỉnh giác à. Khi mà mình không tỉnh giác thì những tên trộm nó sẽ trộm hết phước đức của mình. Khi mà hết phước đức thì mình sẽ không có còn phước để mình sinh lên cõi lành nữa, cho nên phá hỏng đi đời sống cõi lành.
So that's why if you look at a house and when you have to protect the house from the thief, what you do? You close the door, no, very properly, no, when you go out. Same thing like a vigilance and the mindfulness, something like that. It's just not letting our negative affliction or negative emotion to rise.
Yeah, thông thường để mà chống trộm thì mình thường đóng đóng kín cổng nhà lại, mình đóng cửa nhà thật là cẩn thận. Cũng giống như vậy, để phiền não không phát sinh trong tâm của mình thì chúng ta cần phải có tỉnh giác. Tỉnh giác đúng rồi thì phiền não không phát sinh, thì những phước đức mình có được sẽ không bị mất.
Đúng không?
Dạ, ở đây đang nói đến tầm quan trọng của chánh niệm và tỉnh giác. Dạ, ở đây là những phiền não thì được ví như những tên trộm pháp ạ. Nên những tên trộm pháp luôn rình rập để chờ thời để trộm đi những cái của quý báu ở trong nhà của mình, thì cũng giống như vậy, khi phiền não nếu mà có cơ hội phát sinh thì sẽ làm mất đi những cái phước thiện của mình. Phước thiện được ví như của cải ạ. Thì khi mà phước thiện mất đi thì phước thiện đó nó chính là cái nhân để mà mình sinh lên các cõi lành, ví dụ có trời có người, thì đó cái phước thiện nó chính là nhân để sinh lên cõi lành. Nếu mà mất phước thiện thì xem như là mình mất đi cái đời sống cõi lành, là những cái đời về sau mình sẽ không còn được sinh vào cõi lành nữa, cho nên phá hỏng đi đời sống cõi lành, được nói như vậy.
Now if you look back in your life, whatever the mistake what you have did, so mostly the mistake you have did because of the lack of the vigilance and the lack of the mindfulness.
Bây giờ chúng ta hãy xem lại những cái việc không đúng mà mình đã từng phạm phải. Thì lý do chúng ta phạm phải những việc ấy là như thế nào? Thì đa số đều liên quan đến việc là chúng ta không chánh niệm, hoặc là chúng ta không tỉnh giác, thì dẫn đến việc chúng ta phạm phải những lỗi lầm.
So that is the one thing. So that's why the here it's saying that the, here it's give the example as the thief and the robber, remember? The, remember? So negative emotions is like a robber.
Dạ, cho nên ở đây dùng cái hình ảnh là của những tên trộm để ví là không tỉnh giác với lại không chánh niệm, giống như là những tên trộm nó sẽ khiến cho mình bị mất mát cái những cái của cải quý báu là phước thiện.
Negative emotion not like a robber, really it will destroy the mental happiness, mental peace, a lot of the wrong thing it does. Yeah.
Cho nên những phiền não đó thật sự dùng cái hình ảnh là những tên trộm, nó sẽ phá hỏng đi rất là nhiều thứ, nó phá hỏng đi cái an lạc trong nội tâm mình, sẽ phá hỏng đi cả cái đời sống hạnh phúc của mình nữa.
If you look at the Nepal right now, the situation, more than the 40 people have committed a suicide in the government, the quarantine, when they're staying in the quarantine.
Dạ, ở bên Nepal thì đã có hơn 40 người ở trong chính phủ đã tự tử bởi vì cái khoảng thời gian mà bị cách ly.
So since the country locked down, the COVID issue come and up till now 3 or 4 months, some newspaper says that in the Nepal more than the 1,000 people commit the suicide.
Khi nước Nepal bị phong tỏa bởi vì cái dịch bệnh này thì tính từ đó đến nay ở trong đất nước Nepal đã có hơn 1,000 người tự tử.
Mainly because of negative emotion, đúng không?
Dạ, cái nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trong tâm có phiền não cho nên phạm phải những sai lầm.
More than 10 times more the negative afflictions that kill the people than the COVID in Nepal.
Thì những cái phiền não đó nó giết chết con người còn nhiều hơn là cái dịch bệnh.
Very sad thing is a government in the government's, I mean the quarantine, one young boy, I think 20 or 21 years old, commit a suicide. Next day, here's the COVID report came and he was negative. But scare and the fear and a lot of the negative emotion. No? But even that time, he didn't think carefully. I think committed suicide, what he can do and what he should not. And he didn't have any mindfulness.
Dạ, có một người khoảng 20 hoặc 21 tuổi khi mà bị nghi ngờ là bị nhiễm bệnh nhiễm dịch bệnh thì lúc đó chưa có chính xác, kết quả chưa chính xác, nhưng mà bởi vì lo sợ cho nên đã tự tử. Nhưng sau đó cái kết quả ra thì bị được âm tính, như là không có bị nhiễm bệnh, nên bởi vì phiền não cho nên đã tự tử thôi, chứ thật ra dịch bệnh không có giết cái người đó. Dạ, cho nên cái câu cuối cùng là phá hỏng đi đời sống cõi lành đó, là ngay cả cái đời sống của con người mình là cõi người cũng gọi là cõi lành đó. Cho nên nếu mà bị phiền não thì cái hạnh phúc trong cõi người mình không có, hoặc là cái phước thiện sinh lên cõi lành ở đời sau cũng không còn, nên gọi là phá hỏng đi đời sống cõi lành. Ở đây cái chữ đời sống, cái chữ đời sống này cũng xem là thân người của mình. Ở đời sống cõi lành này có nghĩa là ví dụ con người của mình là cõi người là cõi lành, cho nên cái thân người của mình cũng gọi là cái đời sống cõi lành, thì mình sinh ra làm người mang được cái thân này. Nếu mà bị phiền não thì mình sẽ nghĩ đến cái chuyện là mình phá hỏng đi cái thân người này của mình, giống như là tự tử như vậy. Thì đó là lý do những cái phiền não nó sẽ phá hỏng đi đời sống cõi lành, nghĩa là mình tự làm tổn hại đến thân của mình.
So if you look at ourselves, everyone loves ourselves very much, no? Everyone have loves ourselves very much. But the negative emotion like anger comes, then they will keep themselves.
Thông thường thì mình yêu thương bản thân mình là nhiều nhất, rất là nhiều. Nhưng mà khi mà đã có phiền não rồi thì sẽ có những người nghĩ đến chuyện là mình tự hủy hại đi cái thân thể này của mình tự hủy hại đi cái đời sống của mình.
So yeah, so like a lot, that's not of the cases, not especially the people from the negative emotions coming, like a Nepal cases that I up till now, about 3-4 months, some newspaper reporting that more than 1,000 people committing the suicide, killing themselves. It's a very sad, no? They have achieved the human's goal, but they are not knowing the human's part. It is so difficult to achieve. But with the negative emotion, sometimes they get comes in the mind and they kill themselves. So then there's so much more to do.
Dạ, cho nên thầy nói rằng khi mà thầy biết được tin rằng có hơn 1.000 người ở Nepal tự tử trong cái đợt cách ly về dịch bệnh thì rất là buồn, bởi vì cái thân người đó là khó có. Một khi đã có được rồi thì không phải dễ. Cho nên vì người ta đã không biết như vậy, cho nên khi bị phiền não thì người ta sẽ tự kết liễu hoặc tự phá hỏng đi cái cơ hội hiếm có mình đã từng có được. Điều đó rất là đáng buồn. Cho nên cái phiền não nó có thể phá hỏng đi đời sống cõi lành là như vậy.
So not only in Nepal, I think many countries, no? So because this is something that because of the negative emotion, not only the kills self, no? It also kills other, no?
Không phải là chỉ ở Nepal mà ở các nước khác cũng có cái tình trạng như vậy. Ở đây phá hỏng đi đời sống cõi lành nó không chỉ nói đến chuyện là mình phiền não nó có thể phá hỏng cái thân của bản thân mình, mà khi bị phiền não còn có thể giết cả người khác nữa, thì điều đó rất là đáng buồn.
Sometimes because of the stress, sometimes because of the anger, sometimes because of the jealous, lot of the negative emotion, they're killing self and they're killing others, no?
Yeah, có những lúc bị phiền não, bị căng thẳng hoặc là tức giận hoặc là vì những cái nguyên nhân đau buồn gì đó mà tự tử, hại đến bản thân mình thì thôi, còn có những người còn để giết người khác nữa, thì đó là những cái điều mà sai lầm mà có thể gây ra do phiền não.
Recently, I think in India, few days back in India, one of the movie maker, no, quite well-known movie maker, killed his wife, then children, then killed himself, mainly because I think the anger and the jealousy, no.
Dạ, vài hôm trước thì ở Ấn Độ có một ông đạo diễn đã giết vợ, giết con, xong rồi sau đó tự tử. Thì cái nguyên nhân chủ yếu thì chỉ có thể nói đó là do phiền não thôi, hoặc là do ghen tuông.
So that's why here it's saying that dendrosok yang chomber che, serwa, nyomong ba thing dendrosok chomber taas. Che sang nyomong ba chi yara sapsa che trapa di sheshin bom se di otin so.
Dạ, cho nên phiền não có thể phá hỏng đi đời sống cõi lành, đó là một điều rất là nguy hiểm. Cho nên để đề phòng những cái rủi ro, những cái nguy hiểm nó có thể xảy ra, thì mình cần phải đề phòng với phiền não. Để mà đề phòng với phiền não thì cần phải có chánh niệm và tỉnh giác.
I have one funny thing to share with you, okay?
Dạ, thầy có một điều rất là vui thầy cũng chia sẻ với lại đạo tràng.
I mean, the two days evening, quite night. So when I was chanting the Santhi, I saw the one bird coming very close. I thought bird that might have the very good, I mean, the positive karma.
Dạ, hai hôm trước thì khi mà thầy đang tụng kinh thì có một con chim bay đến đến rất là gần thầy. Có thể nghĩ chắc con chim mình có rất là nhiều thiện nghiệp, rất nhiều cái duyên tốt mà bay đến đây.
So that might be a little bit, I mean, the night, like a 7-8 o'clock quite a night, no? So it's a raining little bit, not that heavy lace, but small shower of water. Yeah, raining. Yeah.
Dạ, lúc đó là tầm 7-8 giờ tối rồi ạ. Nhưng mà trời lúc đó là cũng mưa lớn phát.
So the bird came very close. I was while I'm chanting the thing in the prayer song. So I thought bird might have a very good positive karma. But later on, I find it out that because there is a monastery light, so there is a small insects over there. Bird come to eat that insect, no?
Dạ, lúc đó thì con chim bay đến gần thầy. Thầy nghĩ là chắc là con chim nó có duyên lành, tại vì lúc đó thầy đang tụng kinh. Sau đó thì nhìn lại thì thấy là con chim nó không phải, vì thầy nó tụng kinh nó bay đến. Là bởi vì buổi tối thì ở trong tu viện bật đèn ở ngoài đường cho nên côn trùng nó bay vào ánh đèn, con chim nó bay đến để nó ăn côn trùng.
Yeah, I didn't. A few times I have to chase that bird and not eat the insect. But here I always tell you, no, just that, no. But the bird, if I let the bird, it will eat the insect. The insect will die immediately. If I don't let the eat the bird 50-50, no, it might not immediately be die. It might get something in the other place, no.
Lúc mà thầy thấy như vậy thì thầy vẫn thường hay đuổi mấy con chim đi để nó không ăn côn trùng. Thầy vẫn hay thường nói rằng nếu mà lúc đó mình không cản con chim lại thì chắc chắn là cái con trùng kia nó sẽ chết liền ngay lập tức. Nếu mà mình cản lại thì con chim nó đâu có chết liền đâu, thì nó cũng sẽ bay đến nơi khác, nó hoặc là nó cũng sẽ có tìm được thức ăn, hoặc là không thì cái cơ hội nó chết thì chỉ có 50 thôi. Còn nếu mà con chim nó con trùng thì lúc đó thì cơ hội con trùng chết là 100%.
Okay, thank you so much. Okay, we will stop here. Thank you. Come on. Yeah. Thank you, apply talker.
Dạ, hôm nay thầy dừng ở đây. Thầy cảm ơn đạo tràng. Thank you, Rinpoche.